chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 9 tới đây.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và một số điểm chùa nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023.
Chuẩn bị tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ vào ngày 9 tháng 9 sắp tới.
Thành phố Cần Thơ đảm bảo an ninh an toàn dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Cấm xe tải nặng, tăng cường phà nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu trong dịp nghỉ lễ.
Trong phần tin thế giới, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật.
Cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2023. Quan tâm những nội dung chính chúng tôi vừa điểm, xin quý vị giữ máy trong 30 phút. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thành phố Hà Nội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cũng nhân dịp kỷ niệm này, ngày hôm nay tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, truy tặng danh hiệu dinh dưỡng nhà nước cho 13 bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 2 và hạng 3 cho 7 gia đình liệt sĩ. Đến nay Kiên Giang có 1.776 mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu dinh dưỡng nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 87 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng.
Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tại chùa Khánh Quang, thăm chùa Phật học quận Ninh Kiều và chùa Phước Long quận Cái Răng nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2023.
Tại mỗi nơi đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng đến các vị tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Vu Lan báo hiếu an lạc hạnh phúc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu mong muốn các vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, dân đồng Phật tử cùng xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, chung sức vì sự phát triển của quê hương.
Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng các sở ban ngành hữu quan làm việc với nhà đầu tư V-Ship về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ vào ngày 9 tháng 9 sắp tới.
Theo Ban Quản lý các khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ, đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đợt 1 và bàn giao cho V-Ship phần diện tích khoảng 10 hectare để chuẩn bị cho lễ khởi động. V-Ship đã hoàn thành thi công san lấp mặt bằng rải đá chuẩn bị cho khu vực tổ chức buổi lễ với diện tích hơn 5 hectare gồm khu vực tiếp đón sân khấu, khu vực đậu xe. Phần đường giao thông kết nối tuyến đường số 1 từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp đã được Ủy ban dân huyện Vĩnh Thạnh thực hiện xong, với tuyến đường tạm được rải đá, lưu đèn rộng 10m, chiều dài khoảng 572m. V-Ship và nhà thầu thi công chủ động trang bị máy phát điện cho bố trí xe bồn cấp nước để phục vụ cho lễ khởi động. Danh sách khách mời phát hành thư mời chuẩn bị thông cáo báo chí kịch bản buổi lễ cũng đã được triển khai. Tại cuộc họp, các sở ngành hữu quan, Ủy ban dân huyện Vĩnh Thạnh cũng báo cáo công tác chuẩn bị của từng đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công và khẳng định sẽ đồng hành hỗ trợ V-Ship tổ chức lễ khởi động.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển lưu ý Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự khu vực tổ chức lễ khởi công, đảm bảo thông thoáng, tránh ùn tắc giao thông, cần ra soát cập nhật danh sách khách mời để đảm bảo khâu tiếp đón được thực hiện trang trọng chu đáo. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan, chuẩn bị nội dung để triển khai ký kết biên bản ghi nhớ với V-Ship tại lễ khởi động. Đặc biệt chú ý làm tốt công tác trang trí băng rôn, cờ phướng, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn, nhất là tại khu vực tổ chức lễ, dự án nhằm tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong lễ khởi động. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9. Tại phiên họp toàn thể giả định này, đại biểu trẻ em sẽ được đóng vai Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ ngành để điều hành phiên họp giả định, thảo luận về hai chủ đề: bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em.
Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023 do Trung ương Đoàn Hội đồng đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức. Chương trình nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Thông qua hoạt động giúp thiếu nhi được trải nghiệm tìm hiểu hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, phát huy vai trò tổ chức đoàn trong việc đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất có sự tham gia của 263 trẻ em tiêu biểu và 63 phụ trách đến từ 63 tỉnh, thành phố. Các đại biểu thiếu nhi độ tuổi từ 11 đến 16 với kết quả học tập rèn luyện tốt, tích cực tham gia công tác đội và các hoạt động xã hội. Đặc biệt, các đại biểu trẻ em đảm bảo tính đại diện về giới tính, dân tộc, tài năng và có sự tham gia của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Quốc hội và tập huấn các kỹ năng tham gia phiên họp giả định, chia 8 tổ thảo luận về hai chủ đề của phiên họp. Vào chiều nay, Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
Kỳ họp thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã bầu ông Bùi Công Tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tín nhiệm trên 93%.
Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tập huấn quản lý và khai thác sáng kiến cho 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, bệnh viện, hội, đoàn thể, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố.
Năm 2022, thành phố Cần Thơ có 4.838 giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Ước tính tổng số tiền làm lợi của sáng kiến thu được hơn 1.800.000.000 đồng và số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến là 182.000.000 đồng. Buổi tập huấn cũng đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin và hướng dẫn điều kiện thủ tục công nhận sáng kiến, quyền nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, thù lao cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng lần đầu sáng kiến. Hướng dẫn một số kỹ năng về sáng kiến, các bước tiến hành và kết cấu của một sáng kiến, cách sử dụng khai thác sáng kiến có hiệu quả, hướng dẫn về trình tự thủ tục, cách thức tổ chức đánh giá sáng kiến tại cơ sở, hướng dẫn đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, chính sách khuyến khích hỗ trợ của nhà nước trong việc tạo ra, hoàn thiện và khai thác sáng kiến.
Cũng sáng nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, kết nối với 17 trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến năm 2023.
Phiên giao dịch việc làm lần này có sự tham gia của 302 đơn vị tuyển dụng với 21.272 vị trí việc làm với đa dạng ngành nghề như nhân viên văn phòng, lập trình, nhân viên kinh doanh, bảo vệ giao hàng, thu ngân, giáo viên, công nhân may và một số ngành nghề khác. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất với 6.012 vị trí. Riêng tại thành phố Cần Thơ đợt này có 45 doanh nghiệp tham dự với hơn 630 vị trí việc làm, trong đó có 8 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp. Đặc biệt dịp này, lần đầu tiên Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ thực hiện kết nối trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp tại cổng thông tin việc làm Cần Thơ qua địa chỉ www.vietlamcanthoi.vn.
Trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này, thu hút hơn 900 người lao động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Và sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông cấp thành phố năm học 2022-2023.
Hội thi được tổ chức từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, có 71 giáo viên dự thi hai phần gồm trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục. Kết quả có 47 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông cấp thành phố. ban tổ chức đã trao giấy khen cho 33 nhà giáo gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 11 giải ba và 13 giải khuyến khích. Hội thi nhằm đánh giá hiệu quả công tác chủ nhiệm trong các trường trung học phổ thông về năng lực nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm. Việc đổi mới phương pháp hình thức giáo dục học sinh, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, phát hiện và tôn vinh những giáo viên chủ nhiệm giỏi, tâm huyết.
Vào ngày mai 1 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời phân đoạn còn lại từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến dài 9,7 km của dự án Mai Sơn quốc lộ 45 và hai đoạn cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020. Như vậy, tuyến cao tốc chạy xuyên suốt từ Pháp Vân Hà Nội đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km cơ bản hoàn thành, rút ngắn thời gian chạy xe giữa hai tỉnh còn 3 giờ rưỡi thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay. Ngày hôm nay, ông Trịnh Trường Hải, giám đốc điều hành dự án cầu Mỹ Thuận 2, Ban quản lý dự án 7 cho biết các nhà thầu sẽ thi công xuyên lễ 2 tháng 9 để đảm bảo tiến độ dự án.
Trong dịp lễ này, trên công trình vẫn duy trì 200 kỹ sư công nhân làm việc ngày đêm. Tổng giá trị xây lắp toàn dự án đến nay đạt khoảng 92% giá trị hợp đồng. Hạng mục quan trọng nhất của dự án là căn cáp và trụ chính dây văng. Đến nay, nhà thầu đã hợp long hai nhịp biên phía bờ Tiền Giang Vĩnh Long. Dự kiến đến ngày 20 tháng 10, hợp long nhịp chính đến 31 tháng 12 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công phần kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng.
Xin được thông tin thêm, dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km một giờ, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Đây là cầu dây văng lớn nhất hoàn toàn do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, cùng với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài hơn 160 km sẽ được nối thông, rút ngắn thời gian chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ thay vì gần 4 tiếng như hiện nay. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông về miền Tây qua cầu Rạch Miễu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã lên kế hoạch phân luồng điều tiết giao thông trong những ngày lễ 2 tháng 9.
Theo đó, đơn vị đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cấm bảng cấm xe ba trục đi qua cầu Rạch Miễu trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đơn vị BOT cầu Rạch Miễu cho biết hiện cấm đối với xe ba trục trở lên hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 9 giờ đến 11 giờ và 15 giờ đến 19 giờ hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Cấm từ 15 giờ đến 19 giờ kể từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Sau dịp lễ Quốc khánh sẽ tiếp tục cấm xe ba trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào ngày thứ Bảy hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 19 giờ và ngày Chủ nhật hướng Bến Tre đi Tiền Giang từ 15 giờ đến 19 giờ hàng tuần. Dự báo trong những ngày lễ lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu sẽ tăng cao, do đó ngoài biện pháp cấm xe ba trục để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Rạch Miễu dịp lễ thì sẽ có lực lượng trực 24/24 trên cầu và xe cứu hộ để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.
Tỉnh Tiền Giang là cửa ngõ từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây nên lưu lượng xe cộ ngày thường rất đông, còn dịp cuối tuần và đặc biệt là lễ Tết, lượng phương tiện tăng đột biến và thường xảy ra ùn ứ. Các tuyến đường khu vực có nguy cơ cao ùn tắc giao thông được xác định gồm quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 nên đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực này 24/24 giờ. Ngoài ra, nhằm tránh tải cho cầu Rạch Miễu, dịp này bến phà Rạch Miễu cũng tăng cường 5 chiếc phà loại 100 tấn phục vụ đưa đón khách tại bến. Dự kiến trong dịp lễ, lượng khách qua phà sẽ tăng mạnh trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến có hơn 3.600 chuyến bay đến và đi. Để hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã huy động 100% lực lượng, triển khai nhiều giải pháp hạ tầng và điều hành quản lý để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.
Dịp cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất huy động toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên ứng trực các vị trí. Nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ khối văn phòng cũng tình nguyện tham gia công tác hỗ trợ hướng dẫn người dân làm thủ tục bay. Trong dịp này, hành khách nội địa tăng cao, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tận dụng hai cổng cao quốc tế để chuyển sang phục vụ lưỡng tính cả chuyến bay nội địa và nước ngoài. Đơn vị cũng yêu cầu các hãng taxi được nhượng quyền khai thác tại sân bay phải phục vụ 24 trên 24 giờ, cam kết không tăng giá tại bất kỳ khung giờ nào. Trong thời gian này, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã cho phép người dân sử dụng tài khoản định danh VNEID mức độ 2 để làm thủ tục ở ga quốc nội, dùng cây tự động để làm thủ tục xuất nhập cảnh ở ga quốc tế, ứng dụng phần mềm chung trong quản lý chuyến bay để giảm tình trạng máy bay chờ trên đường băng. Tất cả được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tăng hiệu quả phục vụ cho người dân và du khách.
Còn tại thành phố Cần Thơ, dịp lễ Quốc khánh năm nay dự báo lưu lượng giao thông cũng sẽ tăng cao. Tại sân vận động Cần Thơ còn diễn ra giải đua xe mô tô phân khối lớn thu hút nhiều người. Chính vì vậy, các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau lễ đang được các ngành chức năng trong thành phố triển khai. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát Giao thông thành phố trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Quốc khánh năm nay là không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, đua kéo xe trái phép. Từ ngày 25 tháng 8, lực lượng này đã tập trung tuần tra liên tục khép kín địa bàn, chủ yếu là kiểm tra theo các chuyên đề như có nồng độ cồn, điều khiển xe, quá tốc độ, lạng lách đánh võng, chở dương người, quá tải quá khổ. Riêng trên các tuyến đường sông, tập trung kiểm tra các phương tiện phục vụ du lịch. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng Cảnh sát đường thủy và Thượng tá Nguyễn Duy Khang, phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
Chỉ đạo các cái đội trạm, thủy đội, rồi lực lượng cảnh sát đường thủy trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuần tra xử lý đối với nhất là các cái bến khách ngang sông, các cái phương tiện vận chuyển khách du lịch, rồi các cái phương tiện chở hàng hóa, chở hành khách quá dịch giống mức nước an toàn thì chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm,
tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân, nhất là trong cái dịp lễ bị mình xác định. Cái dịp này thì là nghỉ cái thời gian dài, khách du lịch rồi người dân ở đi làm xa cũng về tại cái địa phương, cho nên là cái lượng người tham gia giao thông là rất là lớn. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín cái địa bàn và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông.
Cùng với đảm bảo an toàn cho việc đi lại vui chơi giải trí, Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện còn tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đối tượng trộm cắp, cướp giật, mua bán, hút chích, vận chuyển ma túy, gây rối trật tự công cộng, quản lý chặt chẽ các đối tượng xã hội tù tha về, không để bị động bất ngờ, nhất là tại khu vực lễ hội, các điểm dừng du lịch tập trung đông người. Trung tá Quỳnh Minh Chánh, Phó trưởng Công an phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nói:
củng cố lực lượng tại chỗ như lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng tổ tự quản tham gia phòng chống tội phạm, thì các lực lượng này là thường xuyên là cung cấp các nguồn tin cho cái công an phường và cái công an xã địa bàn giáp ranh, đảm bảo trong cái việc là nắm bắt tình hình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Nhơn, đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy công an huyện Cờ Đỏ cho biết thêm:
có cái hoạch phối hợp với là cái địa bàn quận Thốt Nốt là huyện Vĩnh Thạnh, là tất nhiên là địa bàn chấp ganh, thì để từ đó thì tất nhiên là có cái biện pháp là phòng ngừa từ xa.
Ông Du Tấn Minh, phó giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho rằng:
kết hợp với cái bên công an huyện thì có bố trí cái đội hình sự xuống như này, rồi đặc biệt là về vấn đề an ninh mà của địa phương thì công an xã có tụi em sẽ hợp đồng một cái đội ngũ công an viên của xã Mỹ Khánh có khoảng 3 đến 4 anh là luôn túc trực 24/24.
Dần tập trung các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân thành phố được tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh vui tươi an toàn. Bão số 3 hiện đang cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 450 km về phía đông nam và giữ cường độ rất mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.
Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc rồi đổ sang Tây Tây Nam. Cường độ bão giảm dần xuống cấp 10 khi tiến đến vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo tác động của bão trên biển, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-13. Khu vực gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.
Và sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc ứng phó với bão số 3. Tin Thế Giới, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, Quân đội Nhân dân Triều Tiên KBA đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật vào tối hôm qua nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Theo KCNA, đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của KBA ở khu vực miền Tây Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động diễn tập liên quan, trong đó giả định tình huống tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và sân bay chủ chốt tại Hàn Quốc. Đơn vị tên lửa này đã bắn hai tên lửa đạn đạo chiến thuật từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng về hướng Đông Bắc và hoàn thành mục tiêu khi phát nổ trên không ở độ cao 400m phía trên đảo mục tiêu. KCNA khẳng định cuộc diễn tập nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và Hàn Quốc.
Trong một thông báo khác, KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm sở chỉ huy tập trận thuộc Bộ Tổng tham mưu KBA vào ngày 29 tháng 8 vừa qua để tìm hiểu về tình hình cuộc tập trận chỉ huy với sự tham gia của toàn bộ quân đội nước này. Nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép các thương gia vận chuyển gạo trắng không thuộc loại Bastami trong các container đang mắc kẹt tại cảng do lệnh cấm xuất khẩu loại gạo này.
Lệnh cấm đã làm 150.000 tấn gạo trắng không phải basmati bị kẹt tại nhiều cảng khác nhau, khiến các thương gia đối mặt với thiệt hại. Trong sắc lệnh mới nhất, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết sẽ cho phép vận chuyển số hàng đang mắc kẹt mà các thương gia đã trả thuế suất trước ngày 20 tháng 7, thời điểm lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực. Ấn Độ cung cấp 40% lượng gạo xuất khẩu trên thế giới tới hơn 150 quốc gia, trong đó có một số nước nghèo và dễ bị tổn thương tại châu Phi và châu Á. Trong năm 2022, New Delhi đã xuất kỷ lục 22,2 triệu tấn gạo. Sau lệnh cấm trên, Ấn Độ đã áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ và áp dụng giá sàn cho việc xuất khẩu gạo basmati nhằm kiềm chế giá gạo trong nước.
Trong một diễn biến khác, Ấn Độ là một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới và xe điện đang được sử dụng ngày càng phổ biến tại khu vực đô thị. Chính phủ Ấn Độ đã công bố nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số xe điện và hỗ trợ các nhà sản xuất xe điện ở nước này.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết hiện có khoảng 2,3 triệu chiếc xe điện đang lưu hành tại Ấn Độ. Hơn 90% trong số đó là những chiếc xe 2 hoặc 3 bánh, chẳng hạn như xe máy, xe scooter điện và xe kéo điện. Những chiếc xe này giá rẻ hơn ô tô và phù hợp với thu nhập của người lao động Ấn Độ. Các chuyên gia cũng cảnh báo về dài hạn, ngành xe điện sẽ phải đối mặt với bài toán đảm bảo nguồn nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất pin, trong khi các mỏ khai thác quặng ở Ấn Độ đang chịu nhiều sức ép về sự thiếu an toàn lao động. Tuy nhiên, trước mắt những lao động vẫn đang cảm nhận được nhiều lợi ích từ việc sử dụng xe điện và mong muốn được mua một chiếc ô tô điện cho riêng mình.
Giới chức Hàn Quốc đang tiến hành cuộc điều tra lớn về độ an toàn của các tòa chung cư với nhiều sai phạm được hé lộ. Một số tòa nhà có các cột rỗng thiếu cốt thép gia cố.
Cuộc điều tra của Bộ Đất đai Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc kéo dài từ đầu tháng 8 và dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 9, bao gồm việc kiểm tra gần 300 tòa chung cư do các công ty tư nhân xây dựng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cho biết đã mở cuộc kiểm tra với các tòa nhà cao tầng trong khu vực. Một trọng tâm của các cuộc điều tra này nhằm vào những tòa nhà được xây dựng theo kết cấu sàn phẳng. Sau báo cáo gây chấn động về việc nhiều tòa nhà phức hợp do Tập đoàn Nhà nước Hàn Quốc chịu trách nhiệm xây dựng, dùng kết cấu này bị thiếu các thanh cốt thép gia cố.
Cho đến thời điểm này, cuộc điều tra của giới chức Hàn Quốc đã phát hiện tới 20 tòa chung cư gặp vấn đề như trên. Ngoài ra, có hàng trăm ngàn sai sót lớn nhỏ cũng đã bị phát hiện. Những lỗ hổng trong quá trình thiết kế, giám sát thi công được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Vừa rồi là phần tin thế giới. Trở lại với tin địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện theo kế hoạch số 04 ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Ban Dân vận Thành ủy về phát động phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, Ban Dân vận quận ủy Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch số 28 ngày 7 tháng 1 năm 2021 để phát động đến các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn cùng thực hiện. Qua thời gian phát động, đã có nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng và thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phóng viên Phương Lan giới thiệu một số mô hình tiêu biểu.
Thưa quý vị, là một trong 29 mô hình dân vận khéo được Ban dân vận quận ủy Ninh Kiều đề nghị khen thưởng vào cuối năm 2022 vừa qua, mô hình tiếng chuông đô thị của tổ dân vận khu vực 3 phường An Cư được đánh giá cao vì mang lại hiệu quả thiết thực là giải quyết được vấn đề rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cho địa phương giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị. Và để biết rõ hơn về hiệu quả mang lại từ mô hình này, thì phóng viên Phương Lan có đến khu vực để tìm hiểu. Và sau khi được sự giới thiệu của Ban dân vận quận ủy Ninh Kiều, Lan đã tìm đến khu vực 3 để gặp ông Lê Phước Tài, bí thư trưởng khu vực, và được ông dẫn đi xem các tuyến đường có gắn hệ thống chuông báo hiệu. Trên đường đi thì ông cũng đã thông tin thêm là do ở khu vực 3 có nhiều tuyến hẻm nhỏ, hẻm nhánh nên xe lấy rác không thể vào tận nhà từng hộ dân để lấy. Chính vì thế mà thời gian qua tình trạng bà con để rác không đúng nơi quy định, rác thải ùn ứ khá nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhận thấy điều đó nên vào đầu năm 2020, khu vực đã cho lắp đặt hệ thống chuông báo hiệu tại tổ 14 và tổ 15 thông với hẻm 16 đường Đề Thám để thuận tiện cho việc lấy rác. Cụ thể như
16 thì từ đầu hẻm gần chính giữa ngã ba là gắn một chuông. Đó. Tổ 14 thì nó cũng thông với cái tổ 15 là gắn một chuông. Bên tổ 15 thì mình cũng có gắn ngay ngã ba một cái nữa. Thì câu điện cũng nhờ mấy hộ đầu hẻm với mấy hộ bắc thì khoảng giữa. Thì người ta đi tới đầu hẻm mà người ta đậu lại đó. Người ta bấm. Ta bấm thì cũng nói chung cũng ta cũng đợi chỗ chị lấy rác, đợi cũng 10 phút, 15 phút. Mà nói chung bấm cái keng là mạnh ai nó chạy dù ra.
Trong lúc cùng ông Tài đi khảo sát trên tuyến hẻm 16 thì Lan gặp cô Trương Hoàng Ánh, người dân sinh sống tại đây.
Dạ con chào cô. Cô ơi, từ trước đến nay bà con xử lý rác bằng cách như thế nào cô?
Trước khi có cái cản này thì cũng có cái cản đánh vào thanh sắt gì nè. Nhưng mà cái tiếng đó thì nó nhỏ. Cho nên bà con cũng canh là khoảng giờ đó cũng lắng nghe rồi cũng đi, nhưng mà thế nào nó cũng không bằng được cái lúc mình trang bị cái cản điện này nè.
Vậy từ khi ở khu vực triển khai cái mô hình là tiếng chuông đô thị trên cái tuyến hẻm này, nó thuận lợi cho bà con trong cái việc để rác như thế nào ạ?
Theo cô nghĩ là rất thuận lợi chứ không phải thuận lợi. Tức là nhà nhà đều nghe hết, không có lọ sót ai.
Vậy thì thường là trong ngày á, cái tiếng chuông đó là sẽ báo hiệu vào lúc khoảng bao nhiêu giờ cô?
Từ 6 giờ tới 7 giờ nữa, đem ra bỏ vô xe.
Từ khi có cái mô hình như thế này thì tiện lợi cho bà con như thế nào?
Được nhắc nhở tới giờ đó là đổ rác, vệ sinh môi trường tốt hơn, rác được thu gom nó là gọi là đúng giờ, đúng hẹn này kia, bà con cũng chấp hành đầy đủ hơn vậy đó, tốt hơn nhiều. Theo cô là thấy là rất tốt rồi đó.
Cảm ơn cô. Ông Lê Phước Tài, bí thư trưởng khu vực cũng đã thông tin thêm với Lan là sau thời gian thực hiện hiệu quả tại tuyến hẻm này thì mô hình đã được nhân rộng ra ở các tuyến hẻm khác trên địa bàn, cụ thể như
tới thời điểm này thì cũng là thêm được là 6 tổ đối với là 4 tuyến hẻm Trương Định, Hòa Bình, Đề Thám, Nguyễn Khuyến, Trương Định nó dài. Sắp tới thì nói chung là tới cái bước này là đã thêm camera nên theo dõi nữa chứ không phải là riêng chuông. Đó, chính vì vậy thì thực hiện tốt cái mô hình tiếng chuông đô thị. Riêng cái tiếng hẻm 97 thì rất là đông hộ dân. Bởi vì ở đó thì gắn là 2 camera và 3 chuông. Nếu mà thấy cái lượng rác mà còn ùn ứ thì sẽ gắn thêm khoảng 2 cái nữa.
Thưa quý vị, để góp phần cùng địa phương trong việc xây dựng đô thị văn minh, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã chọn hai phường là An Bình và Cái Khế để triển khai thí điểm mô hình dân vận khéo, phụ nữ thực hiện ba tự quản, an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bắt đầu chỉ thực hiện tự quản ở một lĩnh vực, sau thời gian có hiệu quả thì triển khai nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều nói thêm.
Đến nay thì tất cả các phường trên địa bàn quận cũng đã tổ chức nâng chất được 93 tuyến hẻm do phụ nữ thực hiện tự quản ở 71 khu vực trên địa bàn của quận và cũng đã thu hút được trên 1.066 thành viên để tham gia mô hình phụ nữ thực hiện tự quản.
Tại từng phường khi triển khai mô hình phụ nữ ba tự quản này thì tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cũng được cải thiện đáng kể. Cô Nguyễn Thị Út, người dân sống tại khu vực 2 phường Thới Bình nói.
Tuyến đường Bùi Thị Xuân, ngày xưa vấn đề vệ sinh á thì cũng phức tạp. Tại vì người dân chưa có ý thức được nhiều, nhưng mà từ hồi ra cái mô hình an ninh cho khu vực được đảm bảo tốt rồi với lại là vệ sinh môi trường thì cái khu vực mình nó đẹp, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn xưa nhiều. Thì cái đó là cũng cái hãnh diện cho khu vực mình. Cái xe cổ lúc xưa ở đây đậu quá là hòa bình, nhưng mà sau này đậu có nơi có chỗ.
Theo thống kê của Ban Nhân dân quận ủy Ninh Kiều, đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể, phòng, ban ngành từ quận đến cơ sở đã đăng ký 195 mô hình. Qua xét duyệt có 99 mô hình dân vận khéo đứng hình được biểu dương khen thưởng, tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, lĩnh vực trật tự, lĩnh vực tôn giáo dân tộc và cải cách hành chính. Trong năm 2023 này cũng đã phát động đăng ký được 121 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã triển khai thí điểm thêm mô hình khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị tại phường Hưng Lợi. Đến nay mô hình đã được nhân rộng ở tất cả 11 phường. Ông Trương Minh Trí, quận ủy viên, phó trưởng ban dân vận quận ủy Ninh Kiều nói thêm:
đến giờ phút này qua cái họp báo khói vận hàng tháng tại ban nhân vận thì các phường cũng có báo cáo là cũng đang cơ bản thực hiện đảm bảo các cái mô hình đã đăng ký. Thì đối với ban nhân vận thì cũng tham mưu cho ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của quận đó, thì dự kiến là trong tháng 10 sẽ tổ chức đi khảo sát đánh giá các mô hình này. Thì đối với ban chỉ đạo thì trong năm 2023 đó là tiếp tục chỉ đạo các phường nó tiếp tục nhân rộng, nâng chất các cái mô hình mà đạt hiệu quả của năm 2022 thì cũng góp phần cho quận cũng như phường thực hiện tốt các cái tiêu chí liên quan đến văn minh đô thị.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.